Chương 4. Chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Điều 27. Chế độ ăn, ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện, nước, sinh hoạt. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam ăn hết tiêu chuẩn. Ngày lễ Tết, theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm, nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, chính phủ quy định cụ thể định mức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế, ngân sách và biến động giá cả thị trường. 2. Người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá một lần. Nếu gia hạn tạm giữ, thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận quà một lần. Người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi đến không quá 3 lần trong một tháng. Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, loại bỏ các vật bị cấm và giao đầy đủ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt quà, đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép gửi. 3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm an toàn thực phẩm trong ăn uống. Cơ sở giam giữ tổ chức bếp ăn và được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc bảo quản lương thực, thực phẩm, nấu ăn, nước uống và chia đồ ăn theo khẩu phần tiêu chuẩn. 4. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam là 2m2, được bố trí sàn nằm và có chiếu. Điều 28. Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 1. Trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân. Nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được cấp xà phòng, kem đánh răng, nếu là phụ nữ thì được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ. Cán bộ trực tiếp quản lý giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữ gìn và bảo đảm vệ sinh, thu hồi đồ dùng đã cho mượn khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở giam giữ. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 29. Chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được gửi hoặc nhận thư, sách, báo và tài liệu khi được cơ quan đang thụ lý vụ án cho phép. Thư, sách, báo và tài liệu phải để mở và chịu sự kiểm tra, kiểm duyệt của cơ sở giam giữ. Điều 30. Chế độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Trường hợp bị ốm, đau, bệnh tật, thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ. Nếu bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc điều trị. Chế độ ăn, sử dụng thuốc, bồi dưỡng do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ thân nhân và phải có đơn thuốc của thầy thuốc, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ. 2. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì cơ sở giam giữ yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở chữa bệnh nêu trong quyết định. 3. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của chính phủ. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 31. Chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống truyền thanh, trung bình 20 người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ sở giam giữ có dưới 20 người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì được cấp một tờ báo địa phương hoặc báo trung ương. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nghe đài phát thanh, đọc báo. Nếu có điều kiện thì tổ chức cho họ xem chương trình truyền hình địa phương và trung ương. Chương 5. Chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Điều 32. Phạm vi áp dụng. Việc tạm giữ tạm giam đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được thực hiện theo quy định tại chương này và các quy định khác của luật này. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đủ 18 tuổi hoặc phụ nữ có con đủ 36 tháng tuổi trở lên, thì chế độ tạm giữ tạm giam được thực hiện theo quy định chung. Điều 33. Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã thành niên và được tăng thêm về thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng. 2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, được bố trí giam giữ riêng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 18 của luật này. Điều 34. Chế độ gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự quy định tại điều 22 của luật này, với số lần thăm gặp được tăng gấp đôi so với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người đủ 18 tuổi trở lên. Điều 35. Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai, được chăm sóc y tế, được hưởng chế độ ăn uống bảo đảm sức khỏe. Nếu sinh con thì được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ dẫn của y sĩ hoặc bác sĩ, được cấp thực phẩm, đồ dùng thuốc men cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh, được bảo đảm thời gian cho con bú trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng ký khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giam giữ đóng trụ sở có trách nhiệm đăng ký và cấp giấy khai sinh. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 3 mét vuông. 2. Cơ sở giam giữ phải tổ chức việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên thì phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng. Trường hợp không có thân nhân nhận nuôi dưỡng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có cơ sở giam giữ chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận nuôi dưỡng. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận nuôi dưỡng. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau khi được trả tự do, được nhận lại con đang được cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng. 3. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi tại cơ sở giam giữ. Chương 6. Chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam. Điều 36. Phạm vi áp dụng. Chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được thực hiện theo quy định tại chương này và các quy định khác của luật này. Điều 37. Chế độ ăn, ở và quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình. 1. Người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được hưởng chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế, nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu như người bị tạm giam khác. 2. Việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang chờ thi hành án do giám thị trại tạm giam quyết định. Đối với người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì thực hiện theo quy định tại điều 22 của luật này. Việc tổ chức thăm gặp phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. 3. Cơ sở giam giữ phải bảo đảm cho người bị kết án tử hình thực hiện quyền kháng cáo, quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền xin ân giảm án tử hình theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và các quyền khác của người bị tạm giam theo quy định của luật này. 4. Trường hợp người bị kết án tử hình có quyết định ân giảm xuống tù chung thân hoặc có bản án giảm xuống tù chung thân, tù có thời hạn, thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người đó đến nơi giam giữ người chờ chấp hành án phạt tù. Trường hợp hủy án để điều tra lại thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người bị kết án tử hình đến buồng tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra. 5. Cơ sở giam giữ trả lại tiền, tài sản gửi lưu ký, đồ dùng cá nhân của người đã bị thi hành án tử hình cho thân nhân hoặc người được ủy thác của người đó. 6. Trại tạm giam phải tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị kết án tử hình. Trong quá trình quản lý tạm giam, người bị kết án tử hình, nếu xét thấy họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác, thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân và tổ chức theo dõi quản lý, ngăn ngừa. 7. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 2 và khoản 6 điều này. Chương 7. Bảo đảm điều kiện quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 38. Bảo đảm biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, phục vụ quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Nhà nước bảo đảm biên chế, nhân lực cho cơ quan quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Người làm công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn được giao. 2. Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý thi hành tạm giữ tạm giam, bao gồm đất đai, trụ sở, công trình giam giữ và phụ trợ, trang bị thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác. Ưu tiên bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ sở giam giữ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 3. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thực hiện chế độ tạm giữ tạm giam, việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Điều 39. Sử dụng vũ khí, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, binh sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ thi hành tạm giữ tạm giam được sử dụng vũ khí, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ. Điều 40. Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ tạm giam do Bộ Công an thống nhất quản lý và là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ tạm giam. 2. Việc xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ tạm giam do Chính phủ quy định. Điều 41. Chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, binh sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân và công nhân viên chức công an quốc phòng làm nhiệm vụ quản lý thi hành tạm giữ tạm giam được hưởng chế độ chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động quản lý thi hành tạm giữ tạm giam có thành tích thì được khen thưởng, nếu bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Chương 8. Kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 42. Nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát Nhân dân khi kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 2. Khi kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam, Viện Kiểm sát Nhân dân có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Kiểm sát tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ, hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam về việc tạm giữ tạm giam. B. Kiểm sát hồ sơ tạm giữ tạm giam. C. Yêu cầu trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại tạm giam, trưởng buồng tạm giữ bộ đội biên phòng tự kiểm tra việc tạm giữ tạm giam và thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát, cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc thi hành tạm giữ tạm giam, thông báo tình hình thi hành tạm giữ tạm giam, trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ tạm giam. D. quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật. D. Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam, đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật. E. Khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. G. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong kiểm sát, quản lý thi hành, tạm giữ, tạm giam theo quy định của luật này, luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và Bộ luật Tố tụng Hình sự. Điều 43. Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. Trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại tạm giam, trưởng buồng tạm giữ, bộ đội biên phòng có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định sau đây của Viện Kiểm sát Nhân dân trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. 1. Yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam phải được thực hiện ngay. Yêu cầu thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, yêu cầu trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện trong thời hạn 15 ngày. Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát Nhân dân được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 2. Quyết định quy định tại điểm D khoảng 2 điều 42 của luật này phải được thi hành ngay. Nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn phải thi hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên phải giải quyết. 3. Kháng nghị quy định tại điểm D khoảng 2 điều 42 của luật này phải được giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị. Nếu không nhất trí với kháng nghị thì có quyền khiếu nại lên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên có thẩm quyền. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên phải giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật. 4. Kiến nghị quy định tại điểm D khoảng 2 điều 42 của luật này phải được xem xét giải quyết trả lời cho Viện Kiểm sát Nhân dân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị. Chương 9. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. Mục 1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. Điều 44. Khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định hành vi của cơ quan người có thẩm quyền trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. Điều 45. Những trường hợp khiếu nại về quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết. 1. Quyết định hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình. 4. Thời hiệu khiếu nại đã hết. 5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Điều 46. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam. 1. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi trái pháp luật trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp dưới. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật. 2. Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam nhận được đơn khiếu nại quy định tại Điều 44 của luật này thì phải chuyển khiếu nại của người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện Kiểm sát Nhân dân trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Người khiếu nại có các quyền sau đây. A. Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại. Người khiếu nại được trực tiếp khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại thông qua cơ quan người có thẩm quyền trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. B. Rút khiếu nại trong bất kỳ thời gian nào của quá trình giải quyết khiếu nại. C. Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại. D. Tiếp tục khiếu nại trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. D. Được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây. A. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin tài liệu cho người giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó. B. Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây. A. Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam bị khiếu nại. B. Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam của mình. 2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây. A. Giải trình về quyết định hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam bị khiếu nại, cung cấp thông tin tài liệu liên quan khi cơ quan cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. B. Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Điều 49. Nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát Nhân dân khi giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi bị khiếu nại. 2. Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến việc khiếu nại. 3. Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý khiếu nại và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và người bị khiếu nại. 4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình. Điều 50. Thời hạn giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý thi hành tạm giữ là 2 ngày, trong quản lý thi hành tạm giam là 5 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 2. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 trong quản lý thi hành tạm giữ là 3 ngày, trong quản lý thi hành tạm giam là 10 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 3. Trường hợp cần thiết đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài, nhưng không quá 5 ngày trong quản lý thi hành tạm giữ, không quá 20 ngày trong quản lý thi hành tạm giam kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại. 4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người ra quyết định giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định cho người khiếu nại và người bị khiếu nại. Điều 51. Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có: A. Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại. B. Văn bản giải trình của người bị khiếu nại. C. Biên bản thẩm tra xác minh kết luận. D. Quyết định giải quyết khiếu nại. D. Tài liệu khác có liên quan. 2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang và lưu giữ tại cơ quan giải quyết khiếu nại. Điều 52. Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Sau khi thụ lý khiếu nại, Viện Kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, làm việc với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại và ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật nếu trong thời hiệu do luật này quy định, người khiếu nại không khiếu nại tiếp. Điều 53. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải bao gồm những nội dung sau đây. 1. Tên cơ quan, ngày, tháng, năm ra quyết định. 2. Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 3. Nội dung khiếu nại. 4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. 5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. 6. Kết luận khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai. 7. Giữ nguyên, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt việc thực hiện quyết định hành vi bị khiếu nại. 8. việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả do quyết định hành vi trái pháp luật gây ra. 9. Hướng dẫn quyền khiếu nại tiếp theo của đương sự. Điều 54. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Trường hợp tiếp tục khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2. 2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Viện Kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 có quyền yêu cầu Viện Kiểm sát giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, làm việc với người bị khiếu nại, người khiếu nại khi cần thiết, xác minh tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại. Cơ quan tổ chức cá nhân khi nhận được yêu cầu phải thực hiện đúng các yêu cầu đó, quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực pháp luật. Điều 55. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải bao gồm những nội dung sau đây. 1. Tên cơ quan, ngày, tháng, năm ra quyết định. 2. Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 3. Nội dung khiếu nại. 4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. 5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. 6. Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. 7. Giữ nguyên, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần, quyết định bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt thực hiện quyết định hành vi bị khiếu nại. 8. Việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả do quyết định hành vi trái pháp luật gây ra. Mục 2. Tố cáo và giải quyết tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 56. Tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi người có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 2. Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam phải chuyển tố cáo cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được tố cáo. Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Người tố cáo có các quyền sau đây. A. Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền. B. Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình. C. Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo. D. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa trả thù. 2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo. B. Nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình. C. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây. A. Được thông báo về nội dung tố cáo. B. Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật. C. Được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp. Bị xâm phạm, được khôi phục danh dự nhân phẩm, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra. D. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan khi cơ quan người có thẩm quyền yêu cầu. B. Chấp hành quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan người có thẩm quyền. C. Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra. Điều 59. Hồ sơ giải quyết tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tố cáo bao gồm: A. Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo. B. Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. C. Biên bản xác minh kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết. D. Văn bản giải trình của người bị tố cáo. D. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh. E. Kết luận nội dung tố cáo. G. Quyết định xử lý. H. Tài liệu khác có liên quan. 2. Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo. Điều 60. Thẩm quyền thủ tục thời hạn giải quyết tố cáo. 1. Thẩm quyền thủ tục giải quyết tố cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân được thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 23 và điều 29 của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. 2. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày. 3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Điều 61. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 1. Cơ quan người có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh người vi phạm, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hoặc giải quyết trái pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Chương 10. Trách nhiệm trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 62. Trách nhiệm của chính phủ. 1. Thống nhất quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ tạm giam trong phạm vi cả nước. 2. Chỉ đạo các cơ quan của chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 3. Phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong thi hành tạm giữ tạm giam. 4. Định kỳ hàng năm, báo cáo Quốc hội về công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ tạm giam và có trách nhiệm sau đây. 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam, tổ chức thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam. 2. Chỉ đạo nghiệp vụ hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam. 3. Đình chỉ bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về thi hành tạm giữ tạm giam trái với quy định của luật này. 4. Quyết định phân bổ kinh phí bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 5. Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 6. Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ tạm giam. 7. Thống kê nhà nước về thi hành tạm giữ tạm giam, báo cáo chính phủ về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 8. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 9. Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế, nhân lực, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. 11. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. 1. Ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam, tổ chức thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân. 2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân. 3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về thi hành tạm giữ tạm giam trái với quy định của luật này. 4. Quyết định phân bổ kinh phí, bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân, chỉ đạo cơ sở y tế trong Quân đội Nhân dân bố trí khu buồng riêng để khám bệnh chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 5. Ban hành các biểu mẫu giấy tờ sổ sách về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân. 6. Thống kê về thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân, phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ tạm giam. 7. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam theo quy định của pháp luật trong Quân đội Nhân dân. 8. Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế nhân lực, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân. 9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội Nhân dân. Điều 65. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan khác hướng dẫn thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam. 2. Kiểm sát và chỉ đạo Viện Kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 3. thực hiện chế độ thống kê báo cáo về thi hành tạm giữ tạm giam theo quy định của pháp luật. Điều 66. Trách nhiệm của Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan khác hướng dẫn thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam. 2. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về thi hành tạm giữ tạm giam theo quy định của pháp luật. Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Y tế. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu buồng riêng để khám bệnh chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh, khám bệnh chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ. Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, không có thân nhân, nhận chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 69. Trách nhiệm của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý thi hành tạm giữ tạm giam. Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành luật này. Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giao đất, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình và chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ. Chương 11. Điều khoản thi hành. Điều 72. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Chú thích: hiệu lực thi hành của luật thi hành tạm giữ tạm giam đã được điều chỉnh theo Nghị định số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016. Hết chú thích. Điều 73. Quy định chi tiết. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký.